thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 7 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, ngày làm việc thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về các nội dung đại biểu cử tri quan tâm, lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu hoặc phê chuẩn.
Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12.
Với hoạch định chiến lược kinh doanh cụ thể, thương hiệu thời trang PNC Made in Việt Nam sẽ phủ rộng, góp phần nâng tầm thương hiệu thời trang Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục tài chính doanh nghiệp trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 7 tháng 12, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 đã bước sang ngày làm việc thứ 3. Dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ tọa kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về các nội dung đại biểu cử tri quan tâm, lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu hoặc phê chuẩn. Dự buổi làm việc có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong phiên họp sáng, sau khi nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ về nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu và các nội dung báo cáo đề án tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 đồng chí giữ các chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu, gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng với đó, nghe đoàn thư ký báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ tại kỳ họp. Theo đó, tại 4 tổ thảo luận đã có 70 lượt ý kiến phát biểu. Về cơ bản, các ý kiến đều nhất trí với nội dung báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, tập trung phân tích, đánh giá làm rõ việc ban hành các cơ chế, chính sách dự kiến sẽ được Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết nghị. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các văn bản pháp lý có liên quan. Trên cơ sở đó, đại biểu đề nghị bổ sung thêm các giải pháp để thực hiện có hiệu quả những chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, trên tinh thần đổi mới, trách nhiệm và tâm huyết, nhiều đại biểu đã thẳng thắn chất vấn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông. Làm rõ những nội dung như những giải pháp chủ yếu đã triển khai trong năm 2018 để đạt được chỉ tiêu 2% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc chậm tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Hệ thống văn bản quy định về thực thi các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm có sự chồng chéo trong công tác quản lý nhà nước. Nguyên nhân và trách nhiệm của ngành về những tồn tại. Trang thiết bị y tế đã mua chưa đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng. Khai thác chưa đủ công suất thiết kế diễn ra tại hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh. Vấn đề hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo thuộc chương trình 135 thường chậm, chưa kịp thời so với thời vụ. Kết quả và các giải pháp thực hiện đề án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016-2020. Buổi chiều cùng ngày, kỳ họp tiếp tục làm việc tại hội trường, nghe lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm và nghe tổ kiểm phiếu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 31 chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu. 31 đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu tín nhiệm chiếm tỷ lệ cao. Việc lấy phiếu tín nhiệm được triển khai nghiêm túc theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục quy định. Sáng mai ngày 8 tháng 12, các đại biểu tiếp tục làm việc tại hội trường để cho ý kiến và thông qua nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng được trình tại kỳ họp.
Vừa qua, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12. Dự buổi tiếp có đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Nội dung buổi tiếp liên quan đến khiếu nại của 4 hộ dân thuộc tổ 12 và 23 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên về việc thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu, đoạn nối đường Bắc Sơn và khu dân cư số 1 phường Hoàng Văn Thụ. Kiến nghị của 4 công dân là bà Lưu Thị Dung, bà Kiều Thị Minh tổ 23, bà Trương Thị Hoài, bà Đoàn Thị Hiền tổ 12 phường Hoàng Văn Thụ tập trung vào việc áp giá bồi thường dành cho đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư theo Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ. Việc cấp đất hỗ trợ người bị thu hồi đất nông nghiệp theo hình thức chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm. Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của công dân và đại diện các cơ quan chức năng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu quan điểm giải quyết vụ việc theo hướng đảm bảo quyền lợi cho công dân và không để vụ việc tiếp tục kéo dài. Kết luận buổi tiếp công dân, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì phối hợp với các sở, ngành giải quyết đề nghị của công dân theo tinh thần Nghị định 84 ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ và Thông tư 14 Liên Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường xong trước ngày 30 tháng 3 năm 2019.
Ngày 6 tháng 12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến học tập quán triệt nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 tới 64 điểm cầu trên cả nước. Tại điểm cầu Thái Nguyên đã có trên 1.500 đại biểu, đại diện cho các tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tham gia học tập nghị quyết tại hai điểm cầu. Trong thời gian một ngày, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai 5 chuyên đề về nghị quyết Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, gồm chuyên đề 1, tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12. Chuyên đề 2, đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới. Chuyên đề 3, đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công quần chúng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát công đoàn trong tình hình mới. Chuyên đề 4, vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức công đoàn. Chuyên đề 5, đổi mới phương thức hoạt động, công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức công đoàn. Sau khi triển khai chuyên đề, các điểm cầu thảo luận và giải đáp những ý kiến về nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12. Sau hội nghị này, các cán bộ đoàn viên công đoàn sẽ viết bài thu hoạch.
Ngày 7 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2018 cho các đội dân phòng thuộc 6 phường trung tâm thành phố, gồm Quang Trung, Túc Duyên, Đồng Bẩm, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Quang Vinh. Tại lớp tập huấn, 200 học viên thuộc các đội dân phòng đã được nghe cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh phổ biến các văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cách thoát nạn trong đám cháy và quy trình tổ chức cứu chữa một vụ cháy, nhất là cách phòng tránh quy trình chữa cháy do xăng, dầu, ga, thắp hương gây ra, cách thoát nạn đối với các hộ gia đình khi có cháy xảy ra, đồng thời hướng dẫn cách bảo quản, bảo dưỡng thiết bị phòng cháy chữa cháy, cách sơ cứu nạn nhân bị thương do cháy nổ gây ra. Bên cạnh đó, các học viên còn được trực tiếp thực hành một số kỹ năng phòng cháy chữa cháy cơ bản như sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy, cách xử lý khi đám cháy xuất hiện. Chia sẻ với chúng tôi, học viên Lưu Quốc Sơn, tổ 7 phường Túc Duyên cho biết.
Từ tôi hôm nay tham gia cái lớp tập huấn phòng chống chữa cháy này, tôi cảm thấy là có nhiều cái bổ ích thiết thực. Đây được cung cấp thứ nhất là về kiến thức, được hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy. Khi về địa phương nó có đám cháy xảy ra thì chúng tôi cũng vận dụng những kiến thức mình đã học được, đã được tập huấn để coi như phòng chống chữa cháy kịp thời và đồng thời là có cái kỹ năng thoát nạn thoát hiểm.
Lớp tập huấn là dịp để các đội dân phòng thuộc các phường trung tâm thành phố ngày càng nâng cao kiến thức và ý thức đối với hoạt động phòng cháy chữa cháy, qua đó chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy khi xảy ra sự cố cháy nổ.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý thính giả cùng cộng đồng các doanh nghiệp doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số đầu tiên của tháng 12. Cộng đồng các doanh nghiệp doanh nhân thân mến, thời điểm này đã là tuần đầu của tháng 12, chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là bước sang năm mới 2019. Trên thị trường hiện nay, các sản phẩm đồ dùng thiết yếu phục vụ sinh hoạt của người dân cũng như giá cả các mặt hàng đã tăng lên, đồng thời có những biến động nhất định về giá và thị trường tài chính cũng không tránh khỏi điều này. Đối với cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân, đây là thời điểm dành cho các hoạt động tổng kết và hoạch định kế hoạch kinh doanh 2019, giải pháp để phát triển thị trường và tăng trưởng doanh thu. Tuy nhiên, tạm gác lại những bộn bề đó, hãy cùng thư giãn đến với chuyên mục Tài chính doanh nghiệp hôm nay với những diễn biến của thị trường cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một số đơn vị thời gian qua trong tiểu mục Thông tin 360.
Mục Thông tin 360.
Theo quyết định của Liên Bộ Công Thương Tài chính, từ 15 giờ ngày 6 tháng 12, xăng E5 RON 92 giảm 1.446 đồng một lít, xăng RON 953 giảm 1.513 đồng một lít, dầu diesel 0,05S giảm 1.379 đồng một lít, trong khi dầu hỏa giảm 990 đồng một lít và dầu mazut 3,5S giảm 784 đồng một kg. Như vậy, sau khi điều chỉnh xăng E5 RON 92 và xăng RON 953 có mức giá mới lần lượt là 17.181 đồng một lít và 18.459 đồng một lít. Như vậy, trong hai kỳ điều hành gần đây, mặt hàng xăng E5 RON 92 đã giảm 2.419 đồng một lít, trong khi xăng RON 953 cũng giảm 2.606 đồng một lít.
Từ đầu năm 2018 đến hết tháng 11, công ty Than Núi Hồng, Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc đã thực hiện khai thác được gần 448.000 tấn than sạch, vượt 6,7% so với kế hoạch năm. Trong đó, công ty đã tiêu thụ được hơn 447.000 tấn, vượt 6% kế hoạch năm. Ngoài ra, việc sản xuất và tiêu thụ một số loại sản phẩm khác như vỏ bao xi măng, đá vôi đều vượt kế hoạch đề ra. Dự kiến đến hết năm 2018, doanh thu của đơn vị đạt hơn 407 tỷ đồng, vượt 27 tỷ đồng so với kế hoạch.
Giá vàng thế giới tuần qua biến động chậm dưới ngưỡng 1.240 đô la một ao, nhưng giá vàng miếng trong nước sáng ngày 6 tháng 12 hạ thêm vài chục nghìn đồng mỗi lượng. Giá đô la Mỹ tự do tiếp tục sụt giảm, trong khi một số ngân hàng thương mại nâng giá đô la Mỹ niêm yết, khiến giá ngoại tệ này trên thị trường chợ đen và ngân hàng không còn chênh lệch nhiều. Trên thị trường, vàng miếng SJC giao dịch bán ra mua vào trung bình là 46,45 và 36,35 triệu đồng một lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 1,5 triệu đồng một lượng.
Năm 2018, nhà máy cán thép Lưu Xá, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên đã nghiên cứu sản xuất thành công sản phẩm thép góc 150. Đây là sản phẩm thép hình có kích thước sản xuất lớn nhất trong nước tính đến thời điểm hiện tại. Hiện tại, sản phẩm này của nhà máy đáp ứng được tiêu chuẩn cho các đơn vị sử dụng làm kết cấu công trình cột điện cao thế. Tính đến tháng 11 năm nay, sản phẩm thép góc 150 của nhà máy đã tiêu thụ được khoảng 2.600 tấn.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 năm 2018 ước tính đạt 385.000 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 4 triệu tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,34%. Trong ngành bán lẻ, mặt hàng lương thực thực phẩm có mức tăng cao nhất 12,7%, tiếp đó là mặt hàng may mặc có tốc độ tăng trưởng 12,3%. Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình cũng có mức tăng khá trong 11 tháng năm nay, tăng 12,1%.
Mục Chuyện làm ăn.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 11 năm 1979, xí nghiệp may Bắc Thái ra đời đã đánh dấu sự có mặt của một công ty may có quy mô lớn đầu tiên tại Thái Nguyên, nay là công ty cổ phần đầu tư và thương mại Tiên Di. 39 năm đã trôi qua, bên cạnh những thuận lợi, công ty đã gặp không ít khó khăn. Nhưng càng gặp khó khăn thì truyền thống của sự đoàn kết sáng tạo trong các thế hệ công nhân viên công ty càng lớn mạnh. Trong tiểu mục Chuyện làm ăn số này, mời quý thính giả cùng tìm hiểu và nhìn lại những dấu mốc quan trọng trong 39 năm xây dựng và phát triển của TNG.
Năm 1979, xí nghiệp may Bắc Thái được thành lập chỉ với hai chuyền sản xuất, nay là nhà máy may TNG Việt Đức ở địa chỉ 160 đường Minh Cầu. Từ hai chuyền may, đơn vị đã đầu tư phát triển lên 26 chuyền may, đã tạo việc làm cho 1.500 cán bộ công nhân viên và người lao động. Đến năm 1997, xí nghiệp may Bắc Thái được đổi tên thành công ty may Thái Nguyên, liên doanh với công ty may Đức Giang, trực thuộc Tổng công ty Dệt may Việt Nam, thành lập công ty may liên doanh Việt Thái với số vốn điều lệ là 300 triệu đồng. Nay là nhà máy may Việt Thái với quy mô 20 chuyền may đã góp phần giải quyết nhu cầu việc làm cho 1.200 cán bộ, công nhân viên và người lao động cho địa phương. nắm bắt được sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên, từ năm 2008 đến năm 2018, công ty đã đầu tư xây dựng và đưa gần 200 chuyền may thuộc các nhà máy may TNG Sông Công, Phú Bình, Đại Từ, Đông Hỷ và Võ Nhai vào hoạt động với công nghệ hiện đại, tiên tiến, đã góp phần tạo việc làm ổn định cho trên 14.000 lao động với thu nhập bình quân đạt 7,1 triệu đồng một người một tháng. Xác định, để cán bộ, công nhân viên tận tâm, tận lực đóng góp tích cực cho sự phát triển của công ty, thì cùng với việc tạo môi trường làm việc thân thiện, thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động, thì chỗ ở cũng là vấn đề được đông đảo người lao động quan tâm, nhất là những người có thu nhập thấp. Theo đó, để giải quyết những trăn trở này, công ty đã đầu tư xây dựng khu nhà ở tập thể cho cán bộ công nhân viên. Đặc biệt, cuối năm 2017 và đầu năm 2018, dự án nhà ở xã hội TNG chính thức được khởi công xây dựng, tiến tới đưa vào sử dụng, đã góp phần quan trọng trong thực hiện an sinh xã hội. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, công ty sẽ đầu tư khoảng 800 tỷ đồng xây dựng 4 tòa nhà với tổng số 1.000 căn hộ, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động trong công ty.
Tôi làm ở TNG đã được 8 năm rồi. Trong cái thời gian công tác ở TNG thì tôi thấy công ty cũng tạo điều kiện cho tôi và gia đình rất là nhiều ạ. Từ lúc tôi đi làm đến lúc tôi xây dựng gia đình thì công ty đã tạo điều kiện cho tôi là có một căn hộ ở tại tập thể TNG. Đến lúc có con, đến lúc đấy con đi học thì công ty cũng tạo điều kiện mở các lớp nhà trẻ mầm non. Các cháu đi học thì không phải đóng tiền học phí và các cơ sở vật chất thì rất tốt ạ. Tôi đi làm thì vẫn có thể là vừa kịp giờ đưa con đến lớp và đi làm.
Từ một xưởng may và phát triển thành công ty chuyên gia công các sản phẩm quần áo xuất khẩu, thì đến năm 2013, TNG đã chính thức ra mắt các sản phẩm thời trang mang thương hiệu TNG. Sau 5 năm, công ty đã phát triển chuỗi 60 cửa hàng, đại lý bán lẻ trên toàn quốc. Dự kiến đến năm 2021, số cửa hàng đại lý bán lẻ các sản phẩm quần áo mang thương hiệu TNG lên trên 500 và phát triển TNG thành thương hiệu thời trang quốc tế vào năm 2025, đồng thời hưởng trọn vẹn chuỗi lợi nhuận thay vì các hợp đồng gia công vốn có biên lợi nhuận rất thấp trong chuỗi lợi nhuận của mặt hàng thời trang. Kế hoạch này đã và đang thực hiện khi năm 2016, trung tâm thiết kế thời trang được xây dựng theo mô hình thiết kế tiên tiến, hiện đại, được khánh thành và đưa vào sử dụng. Đây cũng là trụ sở chính, văn phòng làm việc và xưởng may của chi nhánh thời trang TNG. Đặc biệt, để vươn tầm thế mạnh và khẳng định vị thế là một trong 10 doanh nghiệp dệt may lớn nhất Việt Nam và nắm kịp công nghệ 4.0, tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thái Nguyên được tổ chức đầu tháng 7 vừa qua, TNG đã trưng bày giới thiệu sản phẩm mẫu áo sơ mi Modern Bonding TNG và Bamboo Bonding TNG, hay còn gọi là áo không đường chỉ, đã thu hút đông đảo các đại biểu, khách mời, các nhà đầu tư quan tâm. Sản phẩm này đã được Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp chứng nhận quyền tác giả cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG số 2773 ngày 4 tháng 6 năm 2018. Chia sẻ rõ hơn về sản phẩm này cũng như những định hướng phát triển áo sơ mi không đường chỉ trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết.
TNG cũng rất vinh dự là đơn vị đầu tiên đưa ra cái công nghệ là áo sơ mi không đường chỉ và đã được cấp là bản quyền. Hiện nay cái sản phẩm đó thì TNG cũng đang đưa ra thị trường và cũng đã được thị trường chấp nhận đánh giá rất cao. Và TNG tiếp tục cùng với các cái bộ phận nghiên cứu công ty để nghiên cứu ứng dụng những cái công nghệ mới, đưa những cái máy móc thiết bị mới nhất của ngành may vào để ngoài cái sản phẩm sơ mi để tạo ra một số cái sản phẩm khác nữa. Và dần dần tiến tới nữa thì sẽ đưa vào tự động hóa, lắp một cái dây chuyền chuyền treo, rồi sẽ đưa cả những cái thiết bị robot vào để phục vụ, thì sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động để giảm cái giá thành đi. Thì tin chỉ hy vọng rằng là trong những cái thời gian 5-7 năm tới thì sẽ sản phẩm của TNG sẽ mở rộng được trên thị trường toàn quốc. Và tiến tới thì TNG sẽ xuất khẩu bằng chính cái sản phẩm mang thương hiệu TNG. Thì khi đó thì sẽ tận dụng được cả một cái chuỗi giá trị của sản phẩm may này, sẽ mang lại cái giá trị gia tăng rất lớn cho công ty và tạo điều kiện cái đời sống tốt hơn nữa là cho cán bộ, cho công nhân viên của TNG.
Theo kế hoạch, chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2025, TNG sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định, phát triển bền vững các hoạt động kinh doanh, trong đó phần thương hiệu Made in TNG sẽ chiếm dần từ 20 đến 30% tổng doanh thu đem lại. Qua đó, công ty sẽ tận dụng cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư, ưu tiên khai thác những thế mạnh và năng lực cốt lõi có sẵn. Đặc biệt, mục tiêu xa hơn mà ban lãnh đạo hướng tới là phát triển TNG trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành nghề, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và sự vững mạnh của nền kinh tế Việt Nam nói chung. Để làm được điều đó, qua từng năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của TNG đã và đang có những bước phát triển đáng kể. Cụ thể, so với năm 2017, năm 2018, doanh thu đạt 3.450 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ. Lợi nhuận sau thuế đạt 157 tỷ đồng, tăng trên 40 tỷ. Nộp ngân sách nhà nước trên 100 tỷ. Tạo việc làm mới cho 1.000 lao động với thu nhập bình quân đầu người đạt 7,1 triệu đồng một người một tháng. Ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, công ty đã đạt được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước như Huân chương Lao động hạng nhì, cờ thi đua bằng khen của Chính phủ, top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, top 10 doanh nghiệp bền vững năm 2017-2018. Đặc biệt trong năm 2018 và là năm thứ tư liên tiếp, TNG đã đạt danh hiệu doanh nghiệp minh bạch, doanh nghiệp quản trị tốt nhất tại cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Và mới đây, vào ngày 22 tháng 11, TNG tiếp tục được vinh danh danh hiệu doanh nghiệp nằm trong top 10 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2018 trong lĩnh vực sản xuất. Bên cạnh phát triển tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, TNG luôn xác định một doanh nghiệp đoàn kết, một tập thể người lao động được đảm bảo an sinh xã hội mới có thể đứng vững và vươn xa trên thị trường. Do đó, Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo luôn quan tâm đến đời sống người lao động, khen thưởng kịp thời để động viên tinh thần cán bộ công nhân viên và các chi nhánh hoàn thành vượt kế hoạch doanh số sản xuất trong từng tháng. Động viên các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đảm nhận các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh trong công ty. Ghi nhận từ đầu năm 2018 đến nay, công ty đã công nhận và khen thưởng sáng kiến cho 8 cán bộ công nhân viên, vinh danh khen thưởng 590 tập thể, 1.255 cá nhân có thành tích xuất sắc, sản xuất giỏi, với tổng số tiền 6,5 tỷ đồng. Với chiến lược đưa TNG trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành nghề, có thể cạnh tranh với thị trường thời trang thế giới, hiện TNG đã thành lập chi nhánh tại Mỹ để từng bước thiết lập cơ sở nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thời trang TNG Made in Việt Nam vào những thị trường tiềm năng như Mỹ, EU. Ngoài ra, từ năm 2017, TNG đã hợp tác với hệ thống bán lẻ thời trang Robin của Thái Lan để đưa sản phẩm thương hiệu TNG bán trong chuỗi các cửa hàng Robin ở Việt Nam, sau đó sẽ tiến vào thị trường Thái Lan và các nước Đông Nam Á có sự hiện diện của Robin. TNG đặt mục tiêu xây dựng thành công thương hiệu thời trang TNG quốc tế vào năm 2025 với định hướng phát triển toàn bộ 230 chuyển may với khoảng 15.000 công nhân sản xuất trên các sản phẩm thời trang TNG và đem về doanh thu kỳ vọng lên đến 5.000 tỷ đồng một năm. Tin tưởng rằng với hoạch định chiến lược kinh doanh cụ thể, thương hiệu thời trang TNG Made in Việt Nam sẽ phủ rộng, góp phần nâng tầm thương hiệu thời trang Việt trên thị trường quốc tế, từ đó đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói riêng, cả nước nói chung.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính doanh nghiệp tuần 1 tháng 12 năm 2018. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 7 ngày 8 tháng 12 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, có lúc mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa, có lúc mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%.
Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Ra, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên đang có chương trình đặc biệt dành cho khách hàng mua và đặt xe trong tháng 12 này. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Tết này anh có định sắm sửa nhà không?
Có chứ, đang tính lắp điện mặt trời cho tiết kiệm điện đấy. Cứ Tết đến là nhà tôi lại trả tiền điện chóng mặt.
Thế là chuẩn rồi, điện mặt trời Bica của Solarbica đang có khuyến mại lớn đấy.
Thế à?
Từ nay đến hết ngày 7 tháng 12 năm 2018, khi mua Bica thì khách hàng còn được tặng thêm máy nước nóng năng lượng mặt trời, giá trị đến hơn 22 triệu đấy.
Hoành tráng thế, nhưng nhà tôi đã có máy nước nóng rồi.
Thế thì anh sẽ được đổi sang nhận bộ điều khiển thông minh cho máy nước nóng mặt trời, hơi bị VIP nha.
À, tôi biết rồi. Hôm trước ông anh tôi mới khoe lắp bộ này, không cần ở nhà cũng có thể cài đặt nhiệt độ nước nóng trên điện thoại mình. Tôi phải đi mua ngay mới được.
Gọi ngay 1900 636 759 hoặc truy cập www.bica.vn để biết thêm chi tiết.
Bica, điện mặt trời cho triệu mái nhà.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt chi nhánh Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập ngân hàng, từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến ngày 28 tháng 2 năm 2019, chúng tôi triển khai chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng đến giao dịch và sử dụng dịch vụ của ngân hàng như sau. Tất cả khách hàng đều được nhận quà khi đến giao dịch mở tài khoản, gửi tiết kiệm, vay vốn tại Bảo Việt Bank chi nhánh Thái Nguyên từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến 28 tháng 2 năm 2019. Ngoài ra, với mỗi giao dịch gửi tiết kiệm từ 50 triệu tại Bảo Việt Bank, khách hàng được nhận mã số may mắn tham gia quay số trúng thưởng cuối chương trình. Phần thưởng bao gồm 20 giải ba, logo Bảo Việt Bank bằng 1 chỉ vàng 24K, 10 giải nhì, logo Bảo Việt Bank bằng 2 chỉ vàng 24K, 7 giải nhất, điện thoại iPhone XS 64GB, 5 giải đặc biệt, xe máy Vespa LX 125. Ngân hàng Bảo Việt chi nhánh Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến trải nghiệm dịch vụ và nhận các phần quà may mắn nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10 của ngân hàng tại địa chỉ tầng 1 tòa nhà Bảo Việt, số 51 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Quý khách truy cập website www.bảovietbank.vn để biết thêm chi tiết.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel triển khai chương trình cuộc gọi siêu rẻ, cuộc gọi dưa lê chỉ với 1.000 đồng cho mỗi cuộc gọi. Quý khách có thể gọi điện thoại cho bất kỳ ai dùng số Viettel và thoải mái nói điện thoại mà không lo cước phí. Cuộc gọi dưa lê, gọi nhiều, nói lâu cũng chỉ 1.000 đồng.
Theo đó, khách hàng chỉ phải trả tối đa 1.000 đồng cho tất cả các cuộc gọi nội mạng có cước phí trên 1.000 đồng. Với các cuộc gọi có cước phí dưới 1.000 đồng, khách hàng gọi bao nhiêu trả bấy nhiêu.
Để kiểm tra quý khách có được khuyến mại của gọi siêu rẻ dưa lê hay không, soạn ngay tin nhắn miễn phí KT dưa lê gửi 109 hoặc gọi tổng đài miễn phí 198.
Cuộc gọi siêu rẻ, cuộc gọi dưa lê.
Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.